Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Stabilizing an Unstable Economy của Hyman P. Minsky là một công trình kinh tế học hậu Keynes, lần đầu xuất bản năm 1986, nhằm giải thích vì sao các nền kinh tế tư bản hiện đại thường xuyên tạo ra những giai đoạn bùng nổ rồi khủng hoảng, thay vì xem bất ổn là hậu quả hiếm gặp của cú sốc bên ngoài hoặc sai lầm chính sách. Minsky lập luận rằng nó nảy sinh ngay từ hoạt động tài chính, đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận trong thời kỳ thuận lợi. Cuốn sách kết hợp lý thuyết chu kỳ kinh doanh, phân tích hệ thống ngân hàng và đề xuất chính sách công. Trọng tâm của sách là giả thuyết bất ổn tài chính với sự chuyển dịch từ tài trợ an toàn sang đầu cơ rồi đến mô hình vay mới để trả nợ cũ. Minsky cũng bàn về vai trò của ngân hàng trung ương, giám sát tài chính, chi tiêu công và việc làm đầy đủ. Tác phẩm đặc biệt nổi tiếng vì cung cấp một khung lý giải thuyết phục cho các cuộc khủng hoảng tín dụng về sau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ổn định kéo dài có thể nuôi dưỡng bất ổn tài chính. Luận điểm đặc sắc nhất của Minsky là sự ổn định không tự động bảo đảm an toàn lâu dài. Khi nền kinh tế trải qua nhiều năm tăng trưởng, lợi nhuận tốt và ít vỡ nợ, doanh nghiệp, ngân hàng và nhà đầu tư có xu hướng tin rằng rủi ro đã giảm một cách bền vững. Niềm tin đó làm họ nới lỏng tiêu chuẩn cho vay, chấp nhận đòn bẩy cao hơn và định giá tài sản lạc quan hơn. Vì vậy, chính giai đoạn yên ổn lại tạo điều kiện cho hành vi tài chính ngày càng mạo hiểm. Minsky không mô tả khủng hoảng như một tai nạn bất thường từ bên ngoài, mà như kết quả tích lũy nội sinh của một chu kỳ thành công. Đầu tư tăng làm lợi nhuận và giá tài sản tăng, từ đó xác nhận sự lạc quan ban đầu và khuyến khích vay nợ thêm. Tuy nhiên, cấu trúc tài chính trở nên mong manh dần, dù các chỉ báo bề mặt vẫn tích cực. Khi dòng tiền suy yếu, lãi suất tăng hoặc giá tài sản không còn tăng, kỳ vọng cũ bị đảo ngược nhanh chóng. Giá trị của cách nhìn này là nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi điều gì bất ngờ gây ra khủng hoảng sang câu hỏi sự mong manh đã tích tụ thế nào trong thời kỳ được cho là an toàn. Thứ hai, ba kiểu tài trợ cho thấy mức độ mong manh của người đi vay. Để phân tích rủi ro, Minsky phân biệt ba kiểu đơn vị tài chính dựa trên khả năng dùng dòng tiền dự kiến để đáp ứng nghĩa vụ nợ. Đơn vị phòng hộ có thể trả cả lãi lẫn gốc từ thu nhập hoạt động. Đây là cấu trúc bền vững nhất vì việc trả nợ không phụ thuộc vào việc tái cấp vốn hay bán tài sản. Đơn vị đầu cơ có thể thanh toán lãi nhưng phải đảo nợ hoặc vay lại để trả phần gốc khi đến hạn. Mô hình này chưa chắc đổ vỡ, song nó nhạy cảm hơn với lãi suất, điều kiện tín dụng và tâm lý thị trường. Đơn vị Ponzi là dạng mong manh nhất khi dòng tiền hiện tại không đủ trả cả lãi lẫn gốc. Người đi vay phải trông chờ giá tài sản tăng hoặc tiếp tục vay thêm để duy trì vị thế. Tên gọi này không có nghĩa mọi chủ thể đều cố ý lừa đảo, mà chỉ mô tả một cấu trúc thanh toán không thể tự duy trì nếu điều kiện thuận lợi kết thúc. Phân loại của Minsky quan trọng vì nó nhìn vào quan hệ giữa dòng tiền và nghĩa vụ thay vì chỉ nhìn quy mô nợ. Một khoản nợ lớn có thể chịu được nếu dòng tiền ổn định, còn khoản nợ nhỏ cũng có thể nguy hiểm nếu phải liên tục đảo nợ. Thứ ba, đầu tư. Lợi nhuận và giá tài sản tạo thành vòng phản hồi khuếch đại chu kỳ. Minsky đặt tài chính vào trung tâm của quyết định đầu tư, thay vì coi tiền tệ và tín dụng chỉ là lớp vỏ bên ngoài của nền kinh tế thực. Doanh nghiệp đầu tư khi họ kỳ vọng lợi nhuận và khi nguồn vốn vay sẵn có. Trong giai đoạn mở rộng, doanh thu, lợi nhuận và giá tài sản cùng tăng. Tài sản tăng giá giúp bảng cân đối kế toán trông mạnh hơn, khiến người đi vay dễ tiếp cận tín dụng hơn và bên cho vay sẵn sàng cấp vốn hơn. Vòng phản hồi này có thể thúc đẩy sản xuất và việc làm, nhưng cũng khiến giá tài sản và nợ tăng nhanh hơn nền tảng, tạo thu nhập. Khi lợi nhuận thực tế thấp hơn kỳ vọng hoặc nguồn tín dụng thắt chặt, quá trình đảo chiều diễn ra. Người đi vay phải bán tài sản để trả nợ. Việc bán tháo làm giá giảm lại làm tài sản bảo đảm suy yếu và buộc các chủ thể khác phải giảm vay hoặc bán thêm. Từ đó, khó khăn của từng bảng cân đối có thể lan thành suy giảm đầu tư, thu nhập và việc làm trên toàn hệ thống. Cách giải thích này làm rõ vì sao khủng hoảng tín dụng không chỉ là vấn đề của ngân hàng. Nó liên kết trực tiếp cấu trúc nợ với hoạt động sản xuất, tiêu dùng và mức sống. Thứ tư, ngân hàng trung ương cần ngăn vòng xoáy giảm phát nợ, không chỉ xử lý lãi suất. Trong khung phân tích của Minsky, ngân hàng trung ương có vai trò người cho vay cuối cùng. Khi hoảng loạn tài chính khiến thanh khoản biến mất, việc hỗ trợ hệ thống thanh toán và các tổ chức có liên kết quan trọng có thể ngăn sự sụp đổ dây chuyền. Nếu nhà chức trách đứng ngoài, giá tài sản có thể giảm mạnh hơn, đầu tư và tiêu dùng dựa trên nợ giảm sâu hơn, còn thu nhập, lợi nhuận và việc làm chịu tổn thất lớn hơn. Đây là lý do Minsky đánh giá cao can thiệp công trong giai đoạn khủng hoảng. Tuy vậy, ông không xem cứu trợ sau khủng hoảng là giải pháp đầy đủ. Nếu thị trường tin rằng hỗ trợ luôn sẵn sàng, họ có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn trong thời kỳ bùng nổ. Vì thế, chức năng cho vay cuối cùng cần đi cùng giám sát chủ động đối với ngân hàng, công cụ tín dụng và các hình thức tài chính mới. Điểm then chốt là chính sách không nên chỉ phản ứng với mô hình rủi ro của cuộc khủng hoảng vừa xảy ra. Khi đó, đổi mới tài chính có thể đã chuyển rủi ro sang nơi khác. Minsky đề nghị nhìn vào sự thay đổi của cấu trúc nợ, đòn bẩy và chất lượng dòng tiền để nhận diện mong manh trước khi nó biến thành hoảng loạn. Cuối cùng, việc làm đầy đủ là trụ cột ổn định, không phải kết quả phụ của đầu tư tư nhân bên cạnh cải cách tài chính. Minsky nhấn mạnh rằng ổn định kinh tế phải bao gồm ổn định thu nhập và việc làm. Ông hoài nghi chiến lược đặt trọng tâm vào đầu tư tư nhân cao rồi kỳ vọng tăng trưởng tự động, tạo đủ việc làm. Đầu tư thường biến động mạnh và lại phụ thuộc vào tín dụng, lợi nhuận kỳ vọng cùng giá tài sản. Nếu việc làm của xã hội phụ thuộc quá nhiều vào quá trình này, suy thoái tài chính sẽ nhanh chóng trở thành thất nghiệp và nghèo đói. Vì vậy, Minsky gắn chính sách ổn định với mục tiêu việc làm đầy đủ, trong đó nhà nước có thể đóng vai trò người sử dụng lao động cuối cùng, thường được gọi là bảo đảm việc làm. Lập luận cơ bản là công việc trực tiếp, tạo thu nhập cho người thất nghiệp, duy trì sức mua và giảm tổn thất xã hội khi khu vực tư nhân thu hẹp. Điều này khác với cách chỉ hỗ trợ thu nhập sau khi thất nghiệp đã xảy ra, dù các biện pháp hỗ trợ vẫn có thể cần thiết. Đề xuất của Minsky cũng cho thấy chính sách tài khóa không đơn thuần là kích cầu ngắn hạn. Nó là một bộ phận của thiết kế thể chế nhằm làm nền kinh tế ít lệ thuộc hơn vào các đợt đầu tư đầu cơ. Qua đó, ông nối liền ổn định tài chính với công bằng và an toàn kinh tế của hộ gia đình. Kết luận, Stabilizing an Unstable Economy phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu, người làm chính sách, chuyên gia tài chính và độc giả muốn hiểu cơ chế sâu hơn phía sau các chu kỳ tín dụng. Sách cũng hữu ích cho người theo dõi thị trường bởi nó cung cấp một cách đọc rủi ro khác với việc chỉ dự báo lãi suất, tăng trưởng hoặc giá tài sản. Giá trị thực hành của tác phẩm nằm ở các câu hỏi mà nó buộc người đọc đặt ra, như nợ được phục vụ bằng dòng tiền nào, ai đang phụ thuộc vào tái cấp vốn, và liệu sự bình lặng hiện tại có đang che giấu đòn bẩy tăng cao hay không. Tuy nhiên, đây không phải sách nhập môn đơn giản. Lập luận của Minsky gắn với truyền thống Keynes và đòi hỏi người đọc theo dõi cẩn thận quan hệ giữa đầu tư, lợi nhuận, ngân hàng và chính sách công. Điều làm sách nổi bật giữa các công trình về khủng hoảng là Minsky không coi tài chính là phần phụ của nền kinh tế thực, cũng không coi bất ổn chỉ là hậu quả của vài tác nhân thiếu trách nhiệm. Ông trình bày một lý thuyết hệ thống, trong đó hành vi hợp lý ở cấp từng doanh nghiệp hay ngân hàng có thể tạo ra kết quả nguy hiểm ở cấp toàn nền kinh tế. Sự kết hợp giữa chẩn đoán về tính mong manh tài chính và các đề xuất về giám sát, cho vay cuối cùng. Việc làm đầy đủ khiến cuốn sách vẫn là một điểm tham chiếu quan trọng cho tranh luận về khủng hoảng và ổn định kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Minsky, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!